Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban cùng Mạc Lâm xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ năm, ngày 1 tháng 2 năm 2013, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Sau đó nửa giờ, chương trình này được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần tin tức, mời quý vị đón nghe chương trình thời sự sáng hôm nay với các bài viết của Việt Hà, Gia Minh, Mạc Lâm, Thanh Trúc, Nam Nguyên và Chân Như. Việt Hà với vấn đề Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Gia Minh và Chân Như tường trình vụ chính quyền Việt Nam trục xuất tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân thay vì đưa ông ra tòa như dự kiến trước đây. Nam Nguyên và Mạc Lâm trong chủ đề dự thảo thay đổi hiến pháp trên hai lĩnh vực, đất đai và điều 4 hiến pháp. Và trước khi vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức sáng thứ năm ngày 1 tháng 2 do Thanh Trúc biên soạn.
Thanh Quang và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi sáng. 14 người Trung Quốc bị cáo buộc tội tác động bạo lực và phá hoại tài sản công trong cuộc biểu tình hồi năm ngoái nhằm phản đối một dự án xử lý nước thải. Vụ việc xảy ra tại thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô, mạn Bắc Thượng Hải, với một cán bộ cao cấp địa phương bị lột trần và bị buộc phải mặc áo thun có khẩu hiệu bảo vệ môi trường. Chưa kể, có rất nhiều cảnh sát bị thương tích vì xô xát với đám đông. Tân Hoa Xã đưa tin là phán quyết về mức án tù giam đối với 14 người này sẽ được loan báo sau.
Tin này đã gặp phản ứng từ nhiều giới cho rằng, chính quyền địa phương muốn trả thù những người biểu tình sau khi buộc lòng phải hủy bỏ dự án đòi hỏi của dân. Luật sư Giang Pei Hong, đại diện pháp lý cho một trong những người bị buộc tội, nói rằng cơ bản có sự va chạm trong cuộc biểu tình, thế nhưng nếu không có những hành động mạnh như thế, thì không bao giờ có thể buộc chính phủ thay đổi. Theo khoa học gia Liu Shangjin, cũng là một nhà nghiên cứu chính trị thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội của Trung Quốc, cần phải điều tra vì sao việc làm của chính phủ dẫn tới phản ứng và chống đối từ người dân. Mọi sai trái của hai phía phải được phơi bày, kể cả những sự việc như tấn công, đập phá của cải phải được xem là phạm pháp và bị nghiêm trị. Ô nhiễm môi sinh và những dự án phát triển ảnh hưởng xấu đến môi trường là một trong những nguyên nhân gây bất ổn ở Trung Quốc, với những cuộc biểu tình lớn từ năm ngoái, qua đó, đám đông sẵn sàng mạnh tay để lôi kéo sự chú ý.
Sau 15 năm khởi sự thương thuyết dẫn đến đúc kết cuối 2012, Lào chính thức bước vào WTO, Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới, thứ Bảy tuần này. Theo giới phân tích, đây là bước tiến quan trọng đối với quốc gia cộng sản bé nhỏ này, nhưng thực tế chưa giúp gì được cho Lào ngay vì chưa thể làm giảm đi điều gọi là quyền lực kinh tế và thương mại mà các nước lân bang đang nắm giữ ở Lào. Trong lúc ông Guy Apovi, Giám đốc Phòng Thương mại Châu Âu tại Lào, bày tỏ hy vọng rằng việc gia nhập WTO là cơ hội để Lào có thể lôi kéo thêm đầu tư từ bên ngoài, thì một số các nhà quan sát lại cho rằng con đường hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Lào sẽ diễn ra rất chậm dưới sự theo dõi siết sao của Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan, vốn là ba quốc gia đã vào sâu và đang chia nhau chi phối nền kinh tế của xứ sở này.
Kết quả điều tra do một nhóm luật sư và một tổ chức bảo vệ nhân quyền thực hiện cho thấy, cảnh sát Miến Điện sử dụng phosphor, một chất hóa học thường được dùng để trộn trong thuốc súng để giải tán những người biểu tình. Đó là lý do khiến các sư sãi Phật giáo và những người biểu tình hồi tháng 11 năm ngoái bị phỏng nặng từ một chất mà cảnh sát dùng để xịt vào họ. Đây là cuộc biểu tình chống lại dự án khai thác đồng gây nhiều tranh cãi tại một khu quặng mỏ và cảnh sát đã vào cuộc để giải tán. Tuy nhiên, hình ảnh các nhà sư bị phỏng nặng được đưa lên khiến chính phủ của Tổng thống Thanh Sen bị chỉ trích là vẫn dùng chất hóa học như một phương cách giải tán biểu tình như thời chính phủ quân sự trước đây. bằng chứng về kết luận việc sử dụng phosphor dựa trên các tang vật mà các luật sư người Miến Điện và một tổ chức nhân quyền của Mỹ thu thập được tại nơi xảy ra cuộc biểu tình, trong đó có một hộp kim loại với nồng độ cao chất phosphor có thể gây phỏng.
Tổ chức truyền thông có tên 11 Media Group nộp đơn kiện báo trên mạng Myanmar Express của Miến Điện về tội hacking với hai lần xâm nhập và đánh sập trang mạng tin tức của 11 Media Group trong hai ngày 15 và 16 vừa qua. Đơn kiện được gửi lên sở cảnh sát ở thành phố Tamway của Miến Điện hôm đầu tuần. Ngoài ra, 11 Media Group còn cho biết đang theo dõi một webpage của một blogger dưới tên Bác sĩ Sách Khoa can tội phỉ báng Mạ Lị bằng những bài viết post trên Myanmar Express. Được biết, trong đơn kiện Myanmar Express, tổ chức 11 Media Group đã căn cứ và viện dẫn Điều 34 của Bộ Luật, tạm dịch là Luật Giao dịch Điện tử, với quy định 5 năm tù trở lên và tiền phạt vạ cho kẻ chủ mưu xâm nhập, vô hiệu hóa, ăn cắp dữ liệu và đánh sập hoặc gây thiệt hại cho bất cứ trang mạng điện tử hoặc trang thông tin điện tử nào đã được hệ thống hóa trong máy vi tính.
Trong bản tuyên bố được đưa ra ngay sau cuộc họp khẩn do Tổng thống Lee Myung-bak triệu tập, chính phủ Nam Hàn cảnh báo sẽ có những biện pháp cứng rắn đối với Bình Nhưỡng nếu chính phủ Bắc Hàn giữ nguyên ý định nổ thử nghiệm hạt nhân. Bản tuyên bố cũng kêu gọi Bình Nhưỡng không nên có những hành động gây hấn, tạo bất ổn cho vùng bán đảo Triều Tiên và thực thi đúng những điều khoản đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề ra. Cho đến hôm qua, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục lên tiếng đe dọa sẽ trừng phạt miền Nam nếu Seoul thi hành những quy định mới về cấm vận mà Hội đồng Bảo an thông qua cách đây 2 tuần lễ. Ngoài ra, hồi tuần trước, Bắc Hàn cũng bắn tiếng cho hay sẽ cho nổ thử nghiệm hạt nhân, nói rằng sẽ làm điều này thể theo ước vọng của người dân Bắc Hàn.
Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Syria báo cho Liên Hiệp Quốc biết rằng Syria rất bất bình và có quyền phản công sau khi Israel oanh kích một trung tâm nghiên cứu quân sự gần thủ đô Damascus của Syria. Theo hãng tin Sana, dù như trên thực tế và về mặt kỹ thuật thì cả Syria lẫn Israel đang trong tình trạng chiến tranh và đối đầu, thế nhưng lời lẽ của Ngoại trưởng Syria lại hàm ý là Israel đã vi phạm thỏa thuận triệt thoái quân sự mà hai bên ký kết từ năm 1974 đến nay. Tin nói, Bộ Ngoại giao Syria đã mời ông Iqbal Sinha, vị chỉ huy lực lượng quan sát hiệp ước lui quân của Liên Hiệp Quốc, để phản đối việc Israel vi phạm hiệp ước này, đồng thời tái xác nhận Syria có toàn quyền trả đũa Israel hầu bảo toàn lãnh thổ và chủ quyền của mình. Bộ Ngoại giao Syria còn ám chỉ rằng Israel và những nước đang bao che cho Israel trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải có trách nhiệm trước vụ oanh kích do Israel thực hiện. Vụ việc này khiến mọi người nhớ lại sự kiện năm 2007 khi một căn cứ nguyên tử được coi là mật của Syria bất thần bị oanh tạc. Khi đó, ai nấy đều tin rằng phía chủ động là Israel, mặc dù Tel Aviv không bao giờ lên tiếng nhận trách nhiệm về chuyện này.
Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Mỹ hội họp để cứu xét lời đề cử của Tổng thống Barack Obama chọn ông Chuck Hagel làm Tổng trưởng Quốc phòng. Tin từ Quốc hội Hoa Kỳ cho biết, ông Hagel sẽ phải trả lời những câu hỏi liên quan đến quan điểm của ông về Trung Đông, về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel, cũng như về ý kiến cắt giảm ngân sách quốc phòng. Mặc dù từng là thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, nhưng ông Hagel không được lòng các đồng viện cùng đảng. Lý do là vì trước đây, ông thường lên tiếng phản đối chính sách ngoại giao và quốc phòng của Tổng thống George W. Bush, đồng thời không tán thành chính sách đi quá sát với Israel mà Washington thường thực hiện. Do đó, hầu hết các dự đoán đều nói, ông sẽ được những vị thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ ủng hộ, thế nhưng sẽ gặp sự chống đối từ phía Cộng hòa. Nếu được chọn, ông sẽ là nhân vật thứ nhì từng tham chiến ở Việt Nam, giữ một vai trò quan trọng trong chính phủ nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama. Người thứ nhất là ông John Kerry, tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ vào ngày hôm nay.
Thưa quý vị, mở đầu năm 2013, tình hình Biển Đông vẫn tiếp tục căng thẳng, nhất là sau vụ Philippines quyết định đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa án quốc tế, theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Các học giả Philippines cho rằng, việc làm này Philippines đã đặt Trung Quốc vào một tình thế khó xử, khi phải giải thích về lập trường của mình trong tranh chấp trước một tổ chức đa quốc gia. Việt Hà có bài tổng hợp và tường trình.
Hôm 22 tháng Giêng, chính phủ Philippines chính thức thông báo nước này quyết định kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 nhằm tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa hai nước. Đây là một bước đi đã được nhiều chuyên gia dự đoán từ trước, nhưng chỉ chưa biết vào lúc nào. Thời điểm mà Philippines đưa ra quyết định này có những nguyên nhân và ý nghĩa nhất định. Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos hôm 26 tháng Giêng, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói, tàu Trung Quốc gần đây đã ngăn tàu cá của Philippines vào tránh bão tại khu vực bãi cạn Scarborough Shoal đang tranh chấp giữa hai nước. Trong một vụ việc gần đây, ông cho biết tàu cá Trung Quốc đỗ cách hai tàu cá của Philippines 10 mét, sử dụng loa còi để đuổi các tàu của Philippines đi chỗ khác. Tổng thống Philippines nói những vụ việc gần đây trên Biển Đông đã khiến chính phủ Phi phải chính thức thông báo với Bắc Kinh hồi tuần trước đó rằng Philippines sẽ đưa vụ tranh chấp ra tòa quốc tế theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tổng thống Aquino nói rằng Philippines đã cố gắng làm giảm nhẹ tình hình, cố gắng làm theo các đề nghị của Trung Quốc, giúp họ trong quá trình chuyển giao, nhưng thay vì giảm nhẹ thì căng thẳng vẫn leo thang. Trong bài viết của mình đăng trên blog cá nhân gần đây, giáo sư Kurt Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định.
Philippines hiện đang phải đối mặt với ít nhất hai khó khăn nếu không có hành động. Thứ nhất, Trung Quốc đã gần như sáp nhập khu vực bãi cạn Scarborough Shoal và các bãi đá khác ở Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Philippines. Trung Quốc cũng đã tuyên bố là nước này sẽ duy trì tàu hải giám của mình mãi mãi tại Scarborough. Trung Quốc đã đặt barrier ở lối vào bãi, ngăn chặn các ngư dân Philippines vào đây. Trung Quốc thường xuyên đuổi các tàu của Philippines khỏi khu vực xung quanh các bãi mà Trung Quốc đang chiếm, bao gồm Midship Reef, Mid-Cannon Reef, Gavin Reef và Subic Reef. Nếu Philippines không hành động, có nghĩa là sự hiện diện của Trung Quốc là cố định. Trung Quốc sẽ được tự do chiếm đóng và xây dựng trên các bãi đá trong khu vực. Thứ hai là bởi vì tiến trình đi đến một bộ quy tắc để ứng xử trên Biển Đông của ASEAN đang bế tắc, sẽ không có một kềm chế nào đối với Trung Quốc. Nếu Philippines tiếp tục đàm phán sung phương với Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ tiếp tục hành động một cách tồi tệ.
Từ năm 1995, Philippines cũng đã đưa vấn đề tranh chấp này ra với Trung Quốc, nhưng không thành công. Đến bây giờ, Philippines đã sử dụng hết các biện pháp ngoại giao và chính trị cần thiết để có thể giải quyết vấn đề tranh chấp một cách hòa bình với Trung Quốc. Trong khi đó, giáo sư Renato Cruz de Castro thuộc Trường Đại học De La Salle của Philippines thì cho rằng hành động này của Philippines đã đặt Trung Quốc vào một tình huống khó.
Theo tôi thì đây không chỉ là một hành động mang tính tượng trưng mà còn đưa Trung Quốc vào thế khó, bởi vì Trung Quốc cũng thách thức cả Nhật Bản trong việc sử dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển đối với quần đảo Senkaku. Họ muốn giải quyết vấn đề về Senkaku qua Công ước Luật Biển Quốc tế, mà lại không muốn áp dụng Công ước đó với Biển Đông.
Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã nộp đơn lên Ủy ban giới hạn thềm lục địa thuộc Liên Hợp Quốc, tuyên bố thềm lục địa trên biển Hoa Đông là phần kéo dài tự nhiên từ lãnh thổ Trung Quốc, bao gồm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản là Senkaku, mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Mới đây, hãng tin Reuters cho biết, Ủy ban này của Liên Hợp Quốc sẽ xem xét tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong cuộc họp của cơ quan này tại New York từ ngày 15 tháng 7 đến 30 tháng 8 tới. Nhật Bản cũng đã lên tiếng khẳng định, Senkaku là một phần lãnh thổ của Nhật Bản dựa trên các bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế. Theo phân tích của các chuyên gia quốc tế, vụ kiện này giữa Philippines và Trung Quốc sẽ được thụ lý bởi tòa trọng tài theo quy định của Công ước về Luật Biển năm 1982. Trung Quốc và Philippines phải chọn 5 thành viên trọng tài cho tòa. Sau khi thủ tục này được hoàn tất, Trung Quốc phải có nghĩa vụ trả lời những gì mà Philippines đã nêu trong đơn kiện. Tuy nhiên, với tuyên bố năm 2006 của Trung Quốc, tòa trọng tài sẽ không có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc phân định biển hay liên quan đến vùng nước lịch sử và danh nghĩa lịch sử. Với tuyên bố năm 2006, Trung Quốc cũng có thể từ chối tham gia vào các thủ tục tòa trọng tài. Theo nhận xét của giáo sư Carter, dù Trung Quốc có quyết định tham gia hay không, thì tòa trọng tài cũng có thể thụ lý vụ kiện, và nếu phán quyết của tòa có lợi cho Philippines, thì điều này sẽ có tác động lên cơ sở pháp lý về cách gọi là chủ quyền không tranh cãi của Trung Quốc trên hầu hết toàn bộ Biển Đông. Điều này sẽ có sức nặng quan trọng về mặt quy tắc và tinh thần trong cộng đồng quốc tế và cung cấp cơ sở pháp lý cho bất cứ hành động pháp lý nào mà Philippines sẽ thực hiện sau này để bảo vệ chủ quyền của mình. Thủ tục xem xét vụ kiện của tòa trọng tài có thể kéo dài từ 3 đến 4 năm trước khi có quyết định cuối cùng. Khó có thể đoán trước được quyết định của tòa sẽ là như thế nào, nhưng theo giáo sư Renato Cruz de Castro, Vụ kiện này cũng khiến các nước đặt câu hỏi về hành động của Trung Quốc.
Sẽ mất khoảng chừng 4 năm trước khi có quyết định từ tòa án. Nhưng mọi người đã bắt đầu đặt câu hỏi về lập trường của Trung Quốc, về vai trò của một tổ chức đa quốc gia và sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc.
Vụ kiện này cũng đặt ra những hy vọng cho các nước khác có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông như Việt Nam, Malaysia và Brunei. Theo đánh giá của giáo sư Gottheyer, bất cứ quyết định nào của tòa làm yếu đòi hỏi của Trung Quốc với đường đứt khúc chín đoạn đều có lợi cho Việt Nam. Nếu quyết định của tòa có lợi cho Philippines thì cũng có lợi cho Việt Nam.
Thưa quý vị, ông Nguyễn Quốc Quân, một người Mỹ gốc Việt, đảng viên đảng Việt Tân, ông đã về Việt Nam và bị bắt từ ngày 17 tháng 4 năm ngoái và vừa bị chính quyền Hà Nội trục xuất về Hoa Kỳ mà không qua xét xử của tòa án. Tiến sĩ Quân đã dành cho Trần Như của đài chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt ngay khi vừa tới Mỹ. Mời quý thính giả theo dõi.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Lần đầu tiên thì xin chúc mừng ông vừa được tự do sau nhiều tháng giam cầm dưới nhà tù của Cộng sản Việt Nam. Xin được hỏi thăm sức khỏe và tâm trạng của tiến sĩ hiện tại ra sao ạ?
Vâng, thì chắc là mọi người cũng đoán được, đã lâu rồi mà cũng rất là nhớ gia đình, nhớ bạn bè, cũng như nhớ những cái cộng đồng mình đang sinh hoạt đó. Cho nên khi về cũng tương đối bất ngờ. Cá nhân tôi đó là được tin về trước là 2 tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay. Và vợ tôi thì cũng sau khi mà máy bay nó cất cánh rồi vợ tôi mới được biết. Lòng thì rất vui. Dĩ nhiên là khi mà mới bị bắt giữ đó thì tôi cũng rất là yên tâm rằng là vợ tôi luôn luôn gần gũi bạn bè, một cái cộng đồng mà lúc nào cũng muốn gọi là lo lắng cho những tình hình của đất nước. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà hiện giờ thì sức khỏe thì tương đối khá tốt ạ. Còn cái tâm trạng á, thì thực sự ra đó là khi gặp lại gia đình á, thì rất rất vui. Nhưng mà rời Việt Nam á, thì mình thấy buồn, mình có cảm giác giống như mình đang bỏ lại để quên một số những người đang bị quan ức mà tội y như mình vậy đó. Nhưng mà họ bị 13 năm tù, 12 năm tù, vân vân. Thì cái phần buồn đó mình giống như là mình chưa có làm giúp ích gì được nhiều cho những anh chị em đó.
Như chúng tôi được biết thì mới hồi tuần trước có tin là ông sẽ bị đưa ra tòa xét xử. Sau đó lại có thông báo là hoãn phiên tòa và bây giờ là trả tự do và trục xuất. Thì ông có thấy ngạc nhiên khi mà nhận được những thông báo này trong tù hay không?
Thực sự ra thì tôi cũng không khó mà có thể khẳng định lý do nào họ làm như vậy. Nhưng mà tôi biết chắc rằng là cái áp lực của cộng đồng cũng như áp lực của đại sứ Mỹ đó là phải giải quyết cho sớm đó. Bằng cách nào đó phải giải quyết sớm chứ không có thể mà cò cưa được. Thì là cái chuyện đó chắc chắn là nó là cũng là một yếu tố quan trọng. Một cái yếu tố nữa thì tôi cho rằng cái phiên tòa này nó sẽ làm cho cái hội đồng xét xử rất là khó xử. Thứ nhất đó là biết rằng là không thể mà quá ức chế một cái việc mà khi mà người ta không vi phạm pháp luật mà ức chế dưới cái ánh sáng. Tại vì tôi cũng là cái người gọi là quốc tịch nước ngoài, do đó sẽ có nhiều người chú ý hơn. Và chính vì phải xử dưới cái ánh sáng thì cái sự thật nó sẽ lộ ra rõ hơn, cho nên sẽ là rất là khó khăn. Khi mà mới bắt vào khoảng chừng 1 tháng đó, thì có một cán bộ điều tra nói với tôi đó là lần trước anh đi vào đây rồi anh bị phạt 6 tháng tù rồi, lần này anh lại vào làm phiền chúng tôi nữa, có lẽ phải giữ phải 1 năm mới được, mà cũng chẳng cần ra tòa. Tôi cho đó là cái câu phát biểu có thể là ý kiến cá nhân, nhưng mà nó cũng thể hiện một cái phương pháp nào đó để mà dọa những người cũng muốn đóng góp cái sức mình cho cái công việc chung, nhưng mà họ đã suy nghĩ sai, do đó hành động sai. Khi mà ngưng phiên tòa này á, tôi thì cũng mừng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là hội đồng xét xử với lại công tố viện của tòa án thành phố Hồ Chí Minh á, có lẽ còn mừng hơn. Là vì sao? Đỡ phải có một cái quyết định mà cái lòng không yên, nghĩa là trái với lại lương tâm.
Theo ông thì đâu là lý do của việc chính quyền Việt Nam quyết định không đưa ông ra tòa xét xử theo cáo buộc là hoạt động lật đổ chính quyền như trước đây mà lại trục xuất ông về lại Mỹ ạ?
Đó là cái mà tôi cũng thấy ngạc nhiên. Họ chỉ thực hiện bằng cách này hay cách kia để mà đạt được cái mục đích là được khỏi phải bị xử thôi. Do đó cái lý do mà họ trục xuất tôi đó là tôi nhập cảnh mà không đúng mục tiêu, nghĩa là theo cái trái phép. Thì không đúng mục tiêu thì quả thật người ta tìm mãi những mục tiêu để kết tội tôi thì không có được. Nó hơi khó. Khi mà tôi mới bắt đầu nhập cảnh đó, thì họ cho rằng là tôi tội khủng bố theo điều 84. Xong rồi vì nó đi vào cái khoảng giữa tháng 4 thì họ cho rằng là tôi có âm mưu phá cái ngày 30 tháng 4 với 1 tháng 5. xong rồi thấy cũng khó rồi, sau đó một tháng không biết làm cách nào thì lại đổi thành ra cái tội của cái điều 79, tức là lật đổ chính quyền. Cho nên tôi thấy cách làm việc đó cũng khá lúng túng và nó cũng không có nhất quán. Lý do như thế nào thì tôi không rõ, nhưng mà thực tâm thì tôi thấy rằng là họ cũng không thể làm những cái điều mà sai trái mà nó dưới cái ánh sáng mặt trời, giống như họ đã từng làm với lại tiến sĩ Cù Hèo Vũ, hay là đã từng làm với là anh Liễu Cày, chị Tạ Phong Tần. Đó là những người mà họ không cần lý cớ gì cả, họ cứ việc xử thôi. Và những thanh niên yêu nước vừa qua, đó cũng là cái mà tôi nhận thấy rằng là tôi cần phải làm một cái nhân chứng cho những sự bắt giữ tùy tiện của điều thứ 79.
Dạ vâng, như chúng tôi được biết, đây đã là lần thứ hai ông bị bắt giam khi trở về Việt Nam. Vậy thì trong tương lai ông có ý định tiếp tục về nước hay không ạ?
Cái này thì anh biết, cái ước vọng mà mình trở về nước để sinh sống là một ước vọng lớn. Ước vọng trở về nước để làm những cái điều mà nó đúng với ý nguyện của mình cũng là cái mộng ước của tôi. Chừng nào về thì cũng thật là khó nói. Có lẽ khi về rồi chúng ta biết ngay.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã dành đặc biệt cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Cầu chúc ông và gia đình luôn bằng an và một lần nữa xin chúc mừng ông và gia đình đã được đoàn tụ.
Vâng, cảm ơn rất nhiều và tôi cũng cảm ơn Đài Phát thanh Á Châu Tự Do cũng như là các cơ quan truyền thông khác đã cùng tiếp sức với lại những anh chị em ở trong nước trong những cái dịp để làm thế nào đó cho mọi cái việc, nếu mà cho thật nhiều ánh sáng vào thông tin và làm đem ánh sáng vào đó, thì bóng tối tự nó sẽ dần dần nó phải mất đi thôi. Dạ, cảm ơn rất nhiều và chúc tất cả mọi anh chị em trong đài được nhiều sức khỏe để phục vụ cho cái trách nhiệm của người làm truyền thông.
Thưa, cũng liên quan đến vị tiến sĩ này, người luật sư tại Việt Nam nhận bào chữa cho ông Nguyễn Quốc Quân có những chia sẻ gì? Luật sư Nguyễn Thị Ánh Hương trả lời Gia Minh về điều đó, và trước hết trả lời câu hỏi, bà có biết gì về tin ông Nguyễn Quốc Quân không phải ra tòa mà bị trục xuất hay không? Bà trả lời.
Bên chỗ trại giam với chính phủ với lại bên lãnh sự quán họ làm việc với nhau thôi, không có thông báo ra cho mình.
Vâng, thì luật sư biết được cái tin này vào lúc nào ạ?
Cũng do truyền thông. Tôi phải công nhận là truyền thông ở bên ngoài rất là nhạy. Nên gọi điện lại cho tôi, gọi điện thoại lại cho tôi để kiểm chứng. Thì tôi nói là tôi chưa có nhận được tin. Vì tôi là luật sư của ông Nguyễn Quốc Quân. Cho nên là cái việc mà liên hệ giữa tôi với lại lãnh sự quán là có một cái mối liên hệ để bảo vệ quyền lợi của ông Quân. Thì tôi liên hệ với lãnh sự quán và lãnh sự quán trả lời là ông Quân được đưa về rồi. Lúc đó là cũng 5 giờ rồi, nhưng mà ở bên đó cũng bảo rằng là cái thông tin này là không có được phổ biến ra ngoài, cho nên là không có thông báo qua bên tôi luôn. Họ chỉ mong muốn là để cho ông Quân lên máy bay, lên đi ra khỏi Việt Nam cho an toàn. Lúc bây giờ truyền thông đưa tin lên thì đó là chuyện của truyền thông.
Là cái người mà nhận bào chữa trong cái vụ việc và sau khi mà biết tin như vậy thì luật sư nghĩ như thế nào ạ?
Bây giờ cái đáp số nó đã rõ ràng ra rồi. Ví dụ như những lần trước thì cho rằng là ông Quân là vi phạm luật pháp thì ông Quân phải đưa ra xét xử. Lần trước là xét xử mấy tháng rồi mới cho về. Còn lần này thì không qua xét xử thì đó cũng là một cách xác định.
Người ta đã có cái trả lời, có cái đáp án cho vấn đề rồi. Nhưng mà khi mà luật sư được tiếp cận các cái hồ sơ đó thì cái tội danh mà người ta nêu ra là ông này về Việt Nam để mà tiến hành khủng bố thì ra sao ạ?
Ngay từ đầu là ông Quân đi về là ông không có cầm cái gì về ngoài một quyển sách chiếc và chính cái trang để gọi là nội dung về kỹ năng mềm. Thì chỉ có nội dung là ông cầm như vậy thôi, còn trên máy thì ông cũng xác định là xóa sạch hết rồi, máy trắng đem về thì chỉ có những cái chứng cứ như thế thì không gọi là cái tội danh là khủng bố. Sau đó thì chuyển đổi tội danh lại nhưng mà cái chứng cứ nó cũng không có chặt chẽ.
Thì luật sư có thể cho biết là chuyển sang cái tội danh gì không ạ?
tội danh là âm mưu hoạt động chống phá nhà nước. Cái tội danh đó thì họ dựa trên một số cái quá khứ là ông về Việt Nam là đã bị trục xuất một lần thứ nhiều lần rồi. Trong cái lời khai của ông là có liên hệ với người này người kia, có biết người này người khác và cũng có người xác nhận. Rồi một mặt khác nữa là ông Quân là có đổi cái tên. Thì đây là căn cứ lời ông Quân nói với tôi. Thì ông Quân là phải giao dịch, không có cái công ty phần mềm đó để giao dịch với lại các nước. Cho nên là lấy cái tên của bên của Mỹ, Lisa Nguyễn, cho nó phù hợp với cái sinh hoạt bên đó. Thế nhưng mà bên này thì lại không cho là ông Quân nói như thế là phù hợp, mà lại là đổi tên lại như vậy để tìm cách vào Việt Nam, xâm nhập vào Việt Nam. Cái điều đó thì nó cũng khó có khẳng định được, bởi vì cái chứng cứ nó không có phù hợp. Nếu mà vào Việt Nam mà là và có những cái tội danh gọi là hoạt động âm mưu năm sao chấm phá này, quyết liệt này, thì phải có, nó phải đi đôi với cái hành động đó, những cái việc làm cụ thể đó thì nó mới thuyết phục. Ở đây nó chưa có cái gì thể hiện xảy ra hết, thì cái kết luận đó nó, tôi cho nó là thiếu chứng cứ.
Trong cái quá trình mà được tiếp cận hồ sơ, tiếp cận thân chủ, thì luật sư thấy nó có những cái gì thuận lợi và khó khăn không ạ?
Khó khăn thì chúng ta cũng biết rồi. Tức là ông Quân khi ông đến Việt Nam là bị bắt như vậy thì ông có yêu cầu luật sư. Nhưng mà do cái điều luật của Việt Nam á, là những cái tội và thuộc loại an ninh quốc gia, nó vào cái khung an ninh quốc gia, cho nên là không cho luật sư tham gia ngay, phải đợi cho qua hết giai đoạn điều tra. Đó là do quy định của Việt Nam mà nó không có phù hợp với lại cái tiêu chuẩn của quốc tế. Theo tôi thì nếu mà để thuyết phục hơn thì Việt Nam cũng nên có những cái bước song hành cùng với luật pháp quốc tế. Tức là khi mà người bất cứ một ai mà bị bắt thì họ có quyền yêu cầu luật sư, hoặc là họ có quyền tiếp xúc với luật sư hơn. Thì cái điều đó nó thuyết phục hơn, nó làm cho cái luật pháp của mình nó mạnh hơn và những cái cáo buộc nó mạnh mẽ hơn. Và nếu như mà mình ngăn chặn luật sư không cho người ta vô tham gia thì cái điều đó thứ nhất là nó không phù hợp với luật pháp quốc tế, thứ hai nữa là làm cho những người mà bị giam giữ đó, thì dù cho họ có tội hay không có tội thì họ cũng bị thiệt thòi. Thì tôi nghĩ là như vậy. Nên cho họ tiếp xúc ngay. Cái góc độ tôi nhìn nó là như vậy. Vấn đề thứ hai nữa là phải qua 3 lần Quân đó là 3 lần thực thực. Nhưng mà cái lần cuối cùng là chờ mãi không có luật sư, khi kết thúc điều tra rồi mà cũng chờ mãi không có luật sư. Và tôi thì bị cái vòng gọi là cái phần hành chính á, cứ chạy vòng đuổi theo hồ sơ mãi, cho đến khi mà ông Quân lần cuối cùng, ông Quân phải thực đến ngày thứ 8 rồi mà tôi vẫn còn chưa vô được trại giam. Đến ngay cửa trại giam rồi nhưng mà còn đòi hỏi tôi đủ giấy tờ rồi thì mọi thứ linh tinh, phải phép tắc nghiệp đủ hết. Thì tôi vẫn còn đang đứng chừng chờ đó. Thì ở bên tòa án trước đó thì cũng có mấy lần nhắc lên bởi cái luật sư cho em tiếp xúc với bị cáo chưa, và tôi không tiếp xúc được, bởi vì tôi đến đó cái trại giam không cho vô, cứ bảo rằng là tôi phải làm đơn, mà đơn từ tôi đã chuyển đi rồi mà lâu quá mà vẫn không được. Thế xong đến bữa thứ 8 thì thẩm phán mới gọi điện thoại ngay cho tôi và nói rằng là tôi đứng chờ ở cổng nó đi để ông điện thoại vô trong và sẽ có người cho đón vô. Thì lúc bấy giờ là mới được vô. Mà nếu như ông Quân mà không có quyết liệt yêu cầu đến như vậy thì chắc không còn lâu.
Cảm ơn luật sư nhiều về những cái chia sẻ của luật sư về cái vụ việc mà luật sư nhận để bào chữa, đó là vụ việc của ông Nguyễn Quốc Quân.
Thưa quý vị, một thương binh ở Bình Dương, ông Ngô Duy Trợ, lên tiếng kêu cứu và cho hay sẽ làm đơn khiếu nại vụ công an bất thần kéo đến cưa hết cây trồng và ủi đất nhà của ông để làm đường cho trường Đại học Hồ Chí Minh, mà không thông báo trước cũng như không có giấy quyết định cưỡng chế từ cấp trên. Trình bày với Thanh Trúc về hoàn cảnh mà ông gọi là trơ trọi và bị áp bức của mình, thương binh Ngô Duy Trợ nói.
Tôi ở tổ 6 ấp Tân Hòa, phường Đông Hòa, xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Rạng sáng ngày 25, 8 giờ sáng ngày 25 tháng 1 năm 2013, bên Đại học Quốc gia do ông Huỳnh Ngọc Sang, giám đốc khu đô thị thành phố Hồ Chí Minh, ngang nhiên dùng hai máy cẩu, một xe ủi, hai xe ô tô chở đất ùn ùn đến lấp sang phần đất của tôi, mà phần đất đó đã có ranh giới từ hồi chính quyền Sài Gòn, mà bây giờ người ta lại nhổ hết cọc của tôi đi. Sau đó người ta san ủi mất 400 mét vuông đất, và đồng thời người ta cưa đi của tôi 35 cây gỗ mang đi tiêu thụ chỗ khác. Lúc đó tôi ra can thiệp thì công an khóa tay tôi và đè đầu cưỡi cổ tôi đưa lên phường, nhưng đưa lên phường lại không giải quyết, lại thả tôi về. Buổi chiều chúng lại tiếp tục cưa cây của tôi mang đi.
Thưa ông Ngô Duy Trợ, xin ông cho biết họ có trả cho ông đồng nào không?
Không ạ, họ không có trả cho tôi một đồng bạc nào, và đồng thời không có một cái quyết định gì thu hồi đất, và không có một cái gì thông báo để cho gia đình tôi yên tâm.
Trước đó bên chính quyền địa phương có báo cho ông biết rằng sẽ trưng thu cái miếng đất của ông.
Không ạ, thưa với nhà báo nước ngoài ạ, tôi không nhận một thông báo gì trước đó, và tôi cũng không có một cái vấn đề gì là hưởng một cái bồi thường, không thông báo. Cho nên bây giờ thế này ạ, ngay những người làm trong chính quyền người ta cũng bảo tôi là viết đơn để kiện cái vụ việc này, cho nó ra măng ra gương cho những kẻ làm sai trái, và những kẻ này là những kẻ cướp quyền công dân của tôi.
Được biết ông là thương binh, ông còn bị nhiễm độc da cam ở chiến trường nữa phải không?
Có, báo cáo với này nhà báo nước ngoài. Tôi đi bộ đội từ năm 68, thôi chiến tranh nó qua rồi thì ta không nói nữa. Bởi vì bây giờ ngay Mỹ cũng đã bắt tay với Việt Nam, và đồng thời người ta cũng bồi thường về vấn đề cái tổng màu da cam cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng cảm thấy cả chúng tôi hài lòng. Thế còn chiến tranh ta không nói nữa, mà bây giờ ta nói thực trạng trong vấn đề cuộc sống bây giờ. Nói chung là tôi ở đây cũng chỉ là nuôi cá trên cái hồ để sống thôi ạ. Cuộc sống cũng khó khăn ạ, vất vả, hai vợ chồng lam lũ.
Nếu mà họ cưa của ông mấy chục cây gỗ để chở đi là tài sản của ông mất trắng hay sao?
Tài sản của tôi coi như mất trắng. Và tất cả sinh viên cho đến người dân người ta cũng phê phán cái việc làm này là việc làm sai trái và một việc bất công của xã hội, một việc làm ăn cướp trắng này của tôi.
Đã bao giờ ông Ngô Duy Trợ giáp mặt với ông Hùng Ngọc Sang để mà trình bày sự việc và cũng như là để cho ông ta thấy được hoàn cảnh của gia đình ông chưa?
Dạ, tôi đã giáp mặt rồi và đồng thời có nói chuyện rồi. Thế nhưng ông ấy nói là cái quyền lực của ông ấy là ông làm. Ông Hùng Ngọc Sang là giám đốc khu đô thị trường Đại học thành phố Hồ Chí Minh.
Và trước đó thì ông Hùng Ngọc Sang không có báo với ông hay là không có nói rõ ràng với ông là sẽ lấy cái miếng đất của ông?
Không ạ, người ta không nói với tôi. Và đồng thời cũng không có một quyết định gì ra thông báo đến với tôi là bồi thường. Không có sự tính toán của nhà nước và của trường đại học. Làm vừa làm bảo cấp công của tôi.
Thưa ông, ngày 25 tháng Giêng 2013, khi công an và những người ở bên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến cái khu đất nhà ông đó, thì bên phía công an có đánh đập chị ông không hay là họ chỉ bắt ông đi thôi?
Họ chỉ bắt tôi đi thôi ạ. Đồng thời họ trói đưa tôi lên xe và đồng thời đưa về ủy ban. Nhưng về ủy ban người ta phải chẳng giải quyết một cái gì, họ lại thả tôi về.
Công an có giải thích cho ông vì sao họ bắt đi không?
Họ chỉ nói là tôi chống thi hành công vụ, nhưng tôi bảo tôi không có làm gì chống thi hành công vụ, bởi vì khi một việc làm nó phải có quyết định từ trên xuống, ban ngành vào cuộc thì mới đúng.
Họ không có trưng ra cái giấy tờ gì, thí dụ như trác bắt hay là trác mời lên công an làm việc.
Nó ở cái chỗ đó, nếu người ta muốn lấy của tôi thì người ta phải có một cái sự mời tôi lên làm việc, ra thông báo này, ra thông báo kia, rồi là cưỡng chế, nó phải có đủ các ban ngành vào cuộc cưỡng chế. Ở huyện người ta cũng nói rằng ông có quyết định gì thu hồi không? Không. Ông có quyết định gì cưỡng chế không? Cũng không. Có các ban ngành vào cuộc không? Tôi bảo chỉ có công an với lại bảo vệ nhà trường thu trắng của tôi ban ngày đó. Và số gỗ đó mang đi tiêu thụ. Chỗ tiêu thụ tôi đã lắm được rồi. Tất cả các hình ảnh tôi quay được. Có nghĩa là nó như ban ngày rồi.
Xin cảm ơn về thời giờ của ông và cầu chúc mọi sự lành đến với gia đình ông.
Thế này là tôi xem như quyền công dân của chúng tôi mất hết.
Thưa quý vị, sau bài viết về dự thảo thay đổi hiến pháp của hơn 800 trí thức với tiêu đề bỏ điều 4 hiến pháp, Mặc Lâm tiếp tục lĩnh hội ý kiến của các vị ký tên trong danh sách với câu hỏi, nếu điều 4 hiến pháp không còn hiệu lực thì liệu có một rối loạn trong hệ thống chính trị Việt Nam hay không, và số phận của 3 triệu đảng viên Đảng Cộng sản sẽ ra sao? Mời quý vị theo dõi sau đây.
Sự sụp đổ chế độ Cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu cho thấy không có bất cứ cuộc tắm máu nào hay rối loạn xã hội bởi thay đổi thể chế cầm quyền. Lý do mà nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đưa ra là các cuộc cách mạng ấy diễn tiến trong nội bộ của Đảng Cộng sản Liên Xô và tác động lên các nước còn lại. Nguồn gốc của những cuộc cách mạng này trong tính tất yếu của các cuộc vận động lịch sử, khi sự tha hóa, độc tài đã đến lúc chín rã thì phải bị đào thải bởi các dòng chảy cách mạng của nhân dân. Chân lý này đã xảy ra trong quá khứ và không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ lặp lại khi điều kiện đã chín mùi, và không ai thế lực nào có khả năng ngăn cản sự chín mùi đó. Bản dự thảo hiến pháp rõ ràng là một sự chín mùi có điều kiện. Những nhận thức từ căn bản của một hiến pháp không phù hợp với tiêu chí của các nước văn minh, đã và đang trì kéo sức bật của cả dân tộc. Vì vậy, nếu thay đổi đúng với tinh thần một bản hiến pháp cần có, thì đảng cầm quyền hiện tại phải chấp nhận trò chơi của các đảng phái chính trị ngang hàng nhau trong mọi điều kiện, để cạnh tranh một cách công bằng hầu cải thiện đời sống dân chủ của người dân. Điều kiện cần có ấy sẽ gây ra tổn thất cho nhiều bên, trong đó không thể không nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam. Mất mát tất cả quyền lực hiện nằm trong tay và viễn ảnh về hưu cay đắng, không dễ gì thuyết phục người ta chấp nhận như miếng điện đang thay đổi. Mặc dù trước đây ít lâu, chính quyền Miến được xem là độc tài và bạo chúa gấp nhiều lần Việt Nam. Câu hỏi về niềm tin sẽ thay đổi tư duy của đảng cầm quyền có làm cho những vị vận động bản dự thảo hiến pháp nghĩ đến hay không? Được giáo sư Nguyễn Huệ Chi trả lời.
Chúng tôi từ lâu cũng đã suy nghĩ về điều ấy. Nhưng mà cái vận động của lịch sử làm cái gì không thể cưỡng được. Cho nên tôi nghĩ là Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước những cái thách thức về dân chủ và về quyền con người, quyền công dân. Mà nếu như mình vẫn tranh thủ được cái sự đồng tình của toàn dân, thì Đảng Cộng sản vẫn giữ được cái vai trò lãnh đạo như trước, không có gì hết. Cho nên đây không có một cái sự gì gọi là xáo trộn trong cái việc gọi là làm cho những người cộng sản tự nhiên mất vị trí, hoàn toàn không. Đây chỉ là chúng ta thực hiện cái quyền bình đẳng, dân chủ, cái pháp luật của toàn dân. Và cái người cộng sản muốn đóng được cái trách nhiệm với lịch sử thì họ phải làm thế nào để cho xứng đáng với cái tư cách người lãnh đạo một cái đất nước mà có công bằng, có dân chủ, có văn minh, không thoái hóa về nhiều phương diện như hiện nay. Thì đương nhiên người cộng sản sẽ vẫn được trách nhiệm như thường. Cho nên tôi không nghĩ có một cái sự xáo trộn gì lớn trong cái việc này. Và Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn là sẽ phải phấn đấu nhiều hơn, đưa hết sức lực ra. Thì tự nhiên Đảng Cộng sản giữ lại được vị trí của mình đâu.
Giả thuyết về sự mất trắng quyền bính của Đảng Cộng sản cũng như 3 triệu đảng viên của nó là lực cản lớn nhất cho dự thảo thay đổi hiến pháp lần này, được giáo sư Tương Lai giải thích.
Cũng nên khẳng định là nếu mà thông qua là quyền bính của họ mất trắng, bởi vì nói như vậy là cũng không sát với kiến nghị của chúng tôi. Kiến nghị của chúng tôi, trong đó có những người là đảng viên, như bản thân tôi không kiến nghị về cái việc bác bỏ sự lãnh đạo của một đảng, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn được nhân dân tin phục, thông qua trưng cầu dân ý và bỏ phiếu tín nhiệm. Cho nên, cái việc đảng cầm quyền chấp nhận cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, kể cả các đảng viên trung thực của Đảng Cộng sản Việt Nam, trước bối cảnh hiện nay của đất nước.
Được hỏi ảnh hưởng tích cực sau khi bản dự thảo hiến pháp thành hình là gì, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, người ký tên vào bản dự thảo cho biết.
Tôi nghĩ là ảnh hưởng thì chắc chắn là có, nhưng mà cái lợi đối với sự phát triển của đất nước, cái lợi đối với toàn dân thì nó rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta đã xây dựng được một cái bản hiến pháp dân chủ, có một hệ thống pháp luật dân chủ, có một cái xã hội dân chủ thật sự, thì không có cái quyền lợi chính đáng nào của người dân sẽ bị coi nhẹ, không có quyền lợi chính đáng nào của người dân sẽ bị tước bỏ. Tôi lấy ví dụ như là hiện nay cũng có những người thì cứ lo lắng một cách mơ hồ là nếu mà có cái sự thay đổi thì mình không đảm bảo được lương hưu chẳng hạn. Cái sự lo lắng ấy là không có cơ sở trong một cái xã hội dân chủ. Bởi vì là cái lương hưu ấy là nó thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội. Mình có đóng tiền bảo hiểm xã hội thì mình sẽ có lương hưu. Chuyện này nó không vấn đề gì. Thứ hai là tôi cũng chỉ lại xin nói lại là kiến nghị này của anh em trí thức ấy là một cái kiến nghị để xây dựng Liên Xô Dân Chủ, chứ đây không phải là mình làm một cái cuộc lật đổ hay làm cái cuộc cách mạng Nhung, cách mạng Hoa gì cả. Cái này là bây giờ chúng ta toàn dân chúng ta thống nhất xây dựng được những nguyên tắc dân chủ để đưa vào hiến pháp thì chắc chắn là cái xã hội mình sẽ tốt hơn.
Giáo sư tương lai tin tưởng vào sự hiểu biết của đảng cầm quyền trong tình hình khá chín muồi hiện nay sẽ thúc đẩy họ có cái nhìn tỉnh táo hơn về thực trạng mà họ phải đối phó để đi đến quyết định có lợi cho quốc gia, dân tộc.
Đành rằng không thể nào mà những người đang làm cái soạn thảo theo cái tinh thần mà người ta đang muốn duy trì đó, người ta có thể dễ dàng chấp nhận cái điều này. Không có đâu. Nói như vậy là hết sức ảo tưởng. Nhưng thân lý chỉ có một, chính nghĩa chỉ có một, công lý chỉ có một. Thì theo cái điều kiện lịch sử mà nó được thể hiện ra, nếu những người cầm quyền, những người đang soạn thảo cái dự thảo hiến pháp này, họ hiểu ra được thì họ phải có những cái hành động thực thiết. Đương nhiên, giữa cái hiểu biết, nhận thức và cái lợi ích thực tế, lợi ích phe nhóm, lợi ích của cái ghế cầm quyền, đương nhiên là nó có một cuộc đấu tranh gay gắt. Nhưng mà tôi tin rằng trong lương tâm của mỗi một người đều có một cái bóng sáng. Và chính cái bóng sáng ấy là cái mà chúng tôi muốn thức tỉnh để cái bóng sáng đó nó bùng lên, để rồi họ sẽ cùng với nhân dân mà thực hiện cái sứ mệnh lịch sử của họ.
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho rằng cái lợi lớn nhất cho người dân là họ sẽ thực sự làm chủ vận mệnh của mình nếu hiến pháp thay đổi theo bản dự thảo này.
Hiến pháp này thì nó là một cái khế ước xã hội, trong đó người dân ở một xã hội giao ước với nhau về cái thể chế mà mình muốn thành lập, về cái bộ máy chính quyền và giới hạn quyền lực của cái bộ máy chính quyền ấy, và cao hơn hết là về cái quyền con người, quyền công dân. Con người được trong xã hội được hưởng những cái quyền gì, những cái quyền cái gì mà ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến cộng đồng thì không được làm, nhưng mà cụ thể nó như thế nào. Thế thì theo tôi là nếu mà chúng ta sửa hiến pháp như thế và theo cái bản dự thảo hiến pháp kèm theo trong cái kiến nghị của chúng tôi đấy để cho người dân tham khảo ấy, tôi chắc chắn là người dân sẽ có cái quyền tự do, dân chủ, rộng rãi và xứng đáng là cái người chủ của xã hội, của đất nước, chứ không phải chỉ là người chủ trên danh nghĩa.
Một cán bộ cao cấp ký tên trong bản kiến nghị dự thảo cho chúng tôi biết góc nhìn của ông.
Kết quả thì hiện nay chưa thấy gì cả. Tôi hy vọng rằng là trong cái thời đại hiện nay ấy, thì phải tìm ra một cái lợi ích hài hòa giữa lợi ích của một lực lượng với lợi ích của toàn dân, không thể là coi trọng lợi ích của một bên nào cả. Hiện nay là cái không khí dân chủ thì nó đang mở rộng, nó đang lên cao, tức là cái đòi hỏi về dân chủ của người dân ấy thì nó đang lên cao. Thì tôi hy vọng là đảng sẽ chấp nhận ở mức độ nào đó, rồi từng bước từ dần dần thì nó sẽ hai bên sẽ gặp nhau.
Gác lại những hy vọng nếu những kịch bản từng xảy ra trong nhiều năm nay được lặp lại, đó là sự im lặng đối với những gì mà trí thức lên tiếng. Khả năng các cuộc truy lùng trong bóng tối cũng không phải là hiếm hoi, khi đảng cầm quyền cho rằng bản dự thảo này là một thách thức có thể bùng lên thành dòng chảy cách mạng, như từng xảy ra trên nhiều nước. Ông Huỳnh Kim Báo khẳng định sự quyết tâm của mình.
Tất nhiên là họ còn như thế thì vẫn còn đánh đấu tới hơi thở cuối cùng, để không nhân nhượng cái chuyện đó. Và thứ hai, phát biểu đánh thức lương tâm cũng hy vọng là trong những người lãnh đạo cộng sản đó cũng có thể có những người họ thức tỉnh, có người họ thức tỉnh thì cũng hy vọng được thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc không phải có như thế thôi, nhưng mà chuyện nó lâu dài chứ không thể một ngày. Và làm cái gì cũng phải chuẩn bị cho sự trả giá, cũng như tình hình trước đây ở Đông Âu thì vậy đó, cho nên chúng tôi cũng sẵn sàng trả giá.
Báo chí quốc tế có cái nhìn tích cực đối với cuộc vận động này không phải là không có nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân ấy là nền chính trị độc đảng của Việt Nam đã chạm đáy, nó cần nổi lên để thở và nhất là để tránh một cuộc thay đổi dưới hình thức bạo động qua gợi mở một cuộc rút lui trong danh dự từ bản dự thảo hiến pháp này. Thưa quý vị, mặc dù dự thảo hiến pháp đã sửa đổi vẫn quy định đất đai là sở hữu nhà nước dưới danh nghĩa sở hữu toàn dân, nhưng nhiều kiến nghị vẫn mong muốn sửa đổi về vấn đề này.
Nguyện vọng này có lay chuyển được đảng và nhà nước hay sẽ mãi mãi là sự vô vọng? Nam Nguyên có thêm chi tiết sau đây.
Về nguyên tắc thì không có cấm kỵ khi góp ý sửa hiến pháp. Điều này được ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, cũng là trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, tuyên bố trong cuộc họp báo tại Hà Nội, một tuần trước khi bản dự thảo được công bố để lấy ý kiến nhân dân vào hồi đầu tháng Giêng vừa qua. Dù chỉ có một phương án đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau được thể hiện trên dự thảo, nhưng ông Lý cam kết mọi ý kiến đều sẽ được trân trọng lắng nghe, phản ánh, tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình. Trong bối cảnh như thế, một bản đại kiến nghị 7 điểm về sửa đổi hiến pháp từ 72 chữ ký của các nhân sĩ trí thức chuyên gia, cựu tướng vào thời điểm 19 tháng Giêng 2013 đã nhanh chóng vượt qua con số 800 vào sáng 24 tháng Giêng. Đây là bản kiến nghị có nội dung gây chấn động, kêu gọi chấp nhận đa nguyên đa đảng, thực hiện tam quyền phân lập, tổ chức bầu cử tự do và nhà nước không còn độc quyền sở hữu đất đai. Đáp câu hỏi của chúng tôi là nguyện vọng cải cách lớn lao có thể chỉ là vô vọng hoặc lắng nghe mà không thay đổi. Nhà báo Nguyễn Quốc Thái ở Sài Gòn, ở trong số 72 người ký tên đầu tiên với chữ ký trên giấy phát biểu.
Nghe không nghe thì vẫn phải nói, nghe không nghe thì chúng ta vẫn phải lên tiếng để cho những người có trách nhiệm suy nghĩ và để con cháu chúng ta không kịp kết án chúng ta. Thông tin nhau là 72 người đầu tiên sẽ gửi chữ ký tươi trên giấy đó, tập hợp lại để gửi cho Quốc hội. Còn những anh chị em khác, mấy trăm người sau này ấy là ký trên mạng thôi, chứ còn 72 người đầu tiên là chính thức gửi cho Quốc hội. Tôi nghĩ trong thời gian tới, cái số 100.000 người không phải là con số không nghĩ tới được.
Điểm kiến nghị thứ ba mà theo nguyên bản là kiến nghị thứ ba về sở hữu đất đai. Chúng tôi xin phép được tóm tắt những điểm căn bản. Các tác giả bản kiến nghị cho rằng chế độ sở hữu tư nhân về đất đai đã tồn tại từ lâu ở Việt Nam và việc sao chép Hiến pháp Liên Xô với quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân kể từ Hiến pháp 1980 là điều hoàn toàn xa lạ với nhân dân Việt Nam và đã gây ra nhiều bất ổn xã hội. Kiến nghị nhắc tới hàng triệu khiếu nại khiếu kiện đất đai trong những năm qua và cho rằng đó chỉ là phần nổi trong tảng băng chìm hết sức nguy hiểm. Trên thực tế, người dân đã bị tước đoạt một quyền tài sản quan trọng bậc nhất và chế độ sở hữu toàn dân đã tạo điều kiện cho quan chức chính quyền các cấp tham nhũng, lộng quyền, bắt tay với tư nhân doanh nghiệp, trục lợi gây thiệt hại cho nhân dân, đặc biệt là nông dân. Kiến nghị còn vạch ra một điểm đặc biệt nghiêm trọng, đó là dự thảo sửa đổi hiến pháp, hợp hiến hóa, việc thu hồi đất, trong đó lại mở rộng phạm vi áp dụng cho các dự án phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, đây là một sự thụt lùi so với Hiến pháp 1992 và có thể gây bùng nổ bất ổn xã hội. Sau khi phân tích rạch ròi, nhóm nhân sĩ trí thức chuyên gia, cựu quan chức và cựu tướng lãnh kiến nghị sửa đổi Điều 57 của dự thảo trở lại như Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959. Theo đó, có thể quy định sở hữu tư nhân, tập thể, cộng đồng và nhà nước về đất đai được tôn trọng. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ và thống nhất quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và các tài nguyên, nguồn lợi khác ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do nhà nước đầu tư. Ngoài ra, cần thay thế quy định thu hồi đất bằng chưng mua đất và không áp dụng cho các dự án phát triển kinh tế xã hội như nêu trong Điều 58 của dự thảo. Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nhân vật ký tên trong kiến nghị 7 điểm ngày 19 tháng Giêng 2013, từng nhiều lần khuyến nghị công nhận nhiều hình thức sở hữu về đất đai, trong đó có những loại đất thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân, sở hữu tập thể của doanh nghiệp, tổ chức, tôn giáo, văn hóa xã hội, v.v. Bà nói,
Nếu như Việt Nam chấp nhận một cái cách sở hữu đa dạng hơn cho đất đai thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho các tầng lớp nhân dân khác nhau cũng như cho sự phát triển của đất nước. Thì như vậy thì đấy là cách tốt nhất để đảm bảo đất đai được sử dụng hiệu quả nhất. Khi họ gắn bó máu thịt với cái mà thuộc sở hữu của họ thì họ sẽ phải tìm mọi cách để làm sao khai thác cho cái phần đó mang lại lợi ích lớn nhất cho họ, và chính họ sẽ bảo vệ được quyền lợi của họ trên đó. Tránh khỏi những tình trạng hiện nay là trong nhiều trường hợp ấy, đất đai vì mang danh là sở hữu của nhà nước cho nên một số chính quyền ở các địa phương là thường hay lạm quyền khi mà thu hồi đất của người nông dân một cách vô tội vạ với giá rất rẻ và lại cung cấp lại cho các doanh nghiệp hoặc cho những người thân quen, rồi sau đó thì người ta lại bán lại với giá rất đắt và đẩy không biết bao nhiêu gia đình nông dân vào cảnh khốn cùng.
Ở đồng bằng sông Cửu Long, khu vực sản xuất nông nghiệp đóng góp phần lớn cho sản lượng gạo và tôm cá xuất khẩu. Người nông dân ở đây phàn nàn về nhiều sự hạn chế liên quan tới đất đai canh tác. Anh Sáu, một người có 3 mẫu đất đào ao nuôi cá tra, phát biểu.
Có anh chục công cha mẹ để lại, còn nhiều thì tôi mua không à, chứ không có nhà nước, không có cấp không gì chứ. Năm 80 mấy, 90 là tôi có mua. Mua mới rồi nó dư nhân khẩu nó cũng lấy trăng à. Lấy rồi đâu một đợt đó rồi tôi mua lại một đợt nữa. Cũng như có một lúc đó là cho mỗi một hộ là 30, mà ta mua hả dư rồi mấy ông cũng lấy à. Lấy là cũng như lấy đưa vô nhà nước hết trăng à. Rồi mấy ông làm đúng thứ chuyện. Rồi đất đai bên này anh ơi, nó làm mấy khu công nghiệp, mấy cái công ty rồi đó là nó đè dân. Thí dụ bây giờ đất người ta mua ở ngoài Sở Đen á, ví dụ 200 triệu một công, nó mua chừng 100 triệu à. Bên đây còn hàng khối, ví dụ mà nó lấy đất dân đặng là nó làm khu công nghiệp, nó bỏ trống tùm lum tề lê.
Trong khi đó, anh Tám, một nông dân làm lúa ở Cần Thơ, nói là không bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó nông dân được quyền sở hữu vĩnh viễn ruộng đất của mình.
Nếu mà đất nó nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý thì nó thiếu dân chủ quá. Nhưng mà của nhân dân là của nhân dân, nhà nước có quyền trưng dụng trường hợp đó là nó nằm trong cái dự án làm lộ hoặc là làm những cái công trình gì quan trọng của nhà nước, nhưng mà phải bồi thường cho dân cái giá cũng thỏa đáng. Nhưng mà nước mình vậy thôi. Hiện nay là ở địa phương là đất nông nghiệp còn rẻ so với các cái loại đất khác. Các nhà ở chợ, nhà kinh doanh nó đâu có bỏ tiền đầu tư đất nông nghiệp, không có lợi lộc, nó còn rẻ, với lại đầu tư vô cái thời hạn sử dụng nó không được lâu dài. Thử ra mình đầu tư vô nó có gì làm sao mình ngỡ ngờ, không biết nữa nó có chuyện gì xảy ra. Từ chỗ đó cái mất lòng tin trong cái chuyện làm ăn. Thì nói chung là cái trả cái sở hữu lại cho nông dân là nông dân rất là phấn khởi luôn, nhưng mà cái điều đó là hy hữu mà làm gì được. Thường thường mấy ông lên đại mấy ông nói là nhân dân làm chủ nhưng mà nhà nước thì quản lý, nhưng mà hai câu đó đi đôi song song với nhau, dễ gì có vụ mà cho nông dân làm chủ vĩnh viễn.
Trả lời chúng tôi, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định về các góp ý liên quan đến đất đai cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp.
Tôi suy nghĩ là đất đai là thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. À, tức là cái tư nữa đó, tôi nghĩ là nó không có thay đổi đâu. Tức là bây giờ nhưng mà cái đất đai mà thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý đó thì mình phải cần phải làm rõ. Vấn đề là phải làm rõ. Ví dụ như là đất rừng chẳng hạn. À, đất rừng á thì người ta có thể là theo cái luật bảo vệ và phát triển rừng á, thì tôi đầu tư ở đó thì quyền sở hữu mà về đất đó thì nó phải thuộc về cá nhân chứ. Theo tôi đó là nhà nước chỉ thống nhất quản lý đất an ninh quốc phòng, đất mục đích công cộng. Còn tất cả những cái loại đất khác đó thì phải làm rõ thôi. Trong cái quy định của hiến pháp này đó, thì theo cái hướng của tôi đó là mình phải giao đất cho người ta sử dụng ổn định và lâu dài, và nếu như thu hồi đó cái đất đó thì phải lấy bằng cái giá thị trường vì cái mục đích đó là công cộng hoặc là vì mục đích phát triển kinh tế chẳng hạn. Cái thứ hai là thời gian giao đất đó, cho cá nhân đó, thì nó dài ra, ví dụ giao cho họ là 99 năm đấy hả, à, chứ không như hiện nay. Thì tôi nghĩ rằng với cái bài toán đó là tôi quan tâm vấn đề đó thôi.
Hai ngày sau bản đại kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992 đưa ra 7 kiến nghị mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, ngày 21 tháng Giêng 2013, các báo chính thống như Tuổi Trẻ Online, VN Economy và nhiều báo khác cùng đưa tin về sự kiện Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi thư mong muốn toàn thể đại biểu dành nhiều thời gian cho vấn đề sửa đổi hiến pháp. Chủ tịch Quốc hội nhận định rằng việc sửa đổi hiến pháp liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến toàn xã hội và từng người dân nên phải được toàn thể nhân dân tham gia đóng góp ý kiến. Chưa hiểu Quốc hội sẽ tiếp nhận bản đại kiến nghị 19 tháng Giêng với 7 kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992, trong đó có vấn đề sở hữu đất đai như thế nào. Nhất là bản đại kiến nghị có thể đạt hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn chữ ký, bao gồm nhiều tên tuổi lớn được người dân kính trọng và quý mến.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 1 tháng 2 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website www.rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Và kết thúc chương trình sáng hôm nay, Mạc Lâm xin gửi đến quý vị lời chúc làm việc hiệu quả, năng động và luôn luôn khỏe mạnh.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Fe, Channel 2.